Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của các vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ trước phán quyết của một vị thẩm phán liên bang về hôn nhân đồng tính. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá của các vị tứ đạo Kitô. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 11 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vị tứ đạo được giáo hội kính nhớ trong tuần này, như Thánh nữ Teresa Benedicta Thánh giá, Thánh Lorenzo, Thánh Maximiliano Colbe, Thánh Pontiano, Thánh Hippolito. Ngài nói rằng gương của các ngài mời gọi mọi người hãy vươn lên một cuộc sống Kitô cao đẹp hơn, có sức thay đổi người khác và thế giới. Theo Đức Thánh Cha, tứ đạo là một hình thức yêu mến Chúa trọn vẹn. Ngài giải thích rằng vị tứ đạo noi gương Chúa Kitô là đấng đã hiến thân trong hy tế tột cùng vì người khác, như lời Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Ai đi tìm sự sống mình sẽ mất nó, và ai mất sự sống mình vì ta sẽ tìm lại được nó. Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của các vị tứ đạo xuất phát từ sự kết hiệp thân mật và sâu xa với Chúa Kitô. Tứ đạo và ơn gọi tứ đạo không phải là kết quả của sự cố gắng của con người, mà là đáp trả lại sáng kiến và tiếng gọi của Chúa. Nhưng sự hy sinh của vị tứ đạo cũng là một hành động tự do. Tứ đạo là một con người tự do muốn hiến thân hy sinh trọn vẹn vì Chúa. Với tất cả tin tưởng, hy vọng và yêu mến, vị tứ đạo phó thác trong bàn tay của đấng tạo hóa và cứu độ. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Đức Thánh Cha không chấp thuận đơn xin từ chức của hai vị giám mục Ái Nhĩ Lan. Hai vị giám mục này nằm trong số những vị giám mục Ái Nhĩ Lan đã từng bị tố cáo có hành động bao che đối với các linh mục ấu dâm. Hai vị giám mục này là Đức Cha Raymond Field và Đức Cha Eamon Walsh. Cả hai đều là giám mục phụ tá tổng giáo phận Dublin. Hai vị đã đệ đơn xin từ chức hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi bị chỉ trích đã bao che các hành động lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục trong tổng giáo phận. Nhưng theo nhật báo Công giáo The Irish Catholic, trong số ra hôm thứ Tư 11 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã không chấp thuận đơn xin từ chức của hai vị giám mục này. Về phần mình, trong lá thư gửi cho các linh mục trong giáo phận, Đức Cha Diarmuid Martin, tổng giám mục Dublin, thông báo rằng hai Đức Cha Field và Walsh sẽ tiếp tục làm việc và được trao cho những trách nhiệm khác trong tổng giáo phận. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi năm ngoái, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu một số giám mục Ái Nhĩ Lan phải từ chức vì đã bao che các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Trong số các vị đệ đơn từ chức, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn của hai vị đã từng làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Dublin. Tin Roma, Đức Thánh Cha vinh danh người sáng lập cộng đồng Đại Kettery. Trong một lá thư ngắn đề ngày mùng 9 tháng 7 và được cho phổ biến trên báo Người Quan sát Roma, trong số ra ngày thứ Tư 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha vinh danh sư huynh Roger. Tin Roma, Đức Thánh Cha vinh danh người sáng lập cộng đồng Đại Kettery. Trong một lá thư ngắn đề ngày mùng 9 tháng 7 và được cho phổ biến trên báo Người Quan sát Roma, trong số ra ngày thứ Tư 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha vinh danh sư huynh Roger, người sáng lập cộng đồng Đại Kettery. Trong lá thư, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh gọi sư huynh Roger là một chứng nhân không biết mệt mỏi của tin mừng hòa bình và hòa giải. Đức Hồng Y Bertone khẳng định, sư huynh Roger là một người tiên phong trên con đường đầy chông gai để tiến tới hiệp nhất của các môn đệ Chúa Kitô. Giờ đây, khi đã vào hưởng niềm vui vĩnh cửu, sư huynh tiếp tục nói với chúng ta. chứng từ về hoạt động đại kết bằng sự thánh thiện của sư huynh là nguồn cảm hứng để chúng ta tiến tới trên con đường hiệp nhất. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1940, sư huynh Roger Schultz, một nhà thần học Tin Lành Thụy Sĩ 25 tuổi, đã đến cư ngụ tại Terry, một làng nhỏ gần Suny, miền Đông Pháp Quốc, và thiết lập một cộng đồng nhỏ để tiếp đón những người tị nạn, đặc biệt là người Do Thái trốn khỏi chế độ Đức Quốc xã. Không bao lâu sau đó, ngôi nhà này biến thành một tu viện đại kết với 100 thành viên, gồm Công giáo và Tin Lành. Hiện nay, mỗi năm, tu viện thu hút hàng ngàn người đến để cầu nguyện và tĩnh tâm. Ngày 16 tháng 8 năm 2005, tức cách đây 5 năm, đang lúc tham dự một buổi cầu nguyện tại một nhà thờ ở Burgundy, vị sư huynh 90 tuổi này đã bị một phụ nữ cuồng tín dùng dao đâm vào cổ họng và qua đời tại chỗ. Tin Washington. Giới trẻ nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ ngày càng chối bỏ bản sắc Công giáo. Một cuộc thăm dò do hãng thông tấn AP thực hiện cho thấy giới trẻ Latin tại Hoa Kỳ, tức xuất phát từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha, ít tự nhận mình là người Công giáo hơn những người lớn tuổi. Cuộc thăm dò nơi 1.500 người gốc Latin cũng cho thấy rằng, tùy theo tuổi tác và ngôn ngữ, dù là Tin Lành hay Công giáo, những người nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ có những suy nghĩ khác nhau về các vấn đề xã hội như hôn phối của những người đồng tính và phá thai. Nhìn chung, có đến 62% người gốc Latin tại Hoa Kỳ tự nhận là Công giáo. Công giáo là tôn giáo chính tại các nước châu Mỹ Latin, nhưng hiện nay, những người theo Tin Lành xem ra thuần thành hơn người Công giáo. Theo kết quả cuộc thăm dò, người gốc Latin theo Tin Lành giữ ngày Chủ nhật đông gấp 2 lần những người Công giáo. 70% người Latin theo Tin Lành nói rằng Kinh Thánh là lời Chúa đang nói, cần phải được hiểu theo từng chữ. Chỉ có 26% các tín hữu Tin Lành gốc Latin nói rằng phá thai là hợp pháp. Trong khi đó, có trên 40% người Công giáo gốc Latin cho rằng nên hợp pháp hóa phá thai. Cũng vậy, khoảng 60% người Tin Lành gốc Latin không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Trong khi đó, chỉ có gần 30% người Công giáo gốc Latin chống lại hôn phối này. Tin Ghana, một cố vấn của Tòa Thánh, cảnh báo về ý thức hệ phái tính tại Phi Châu. Đức ông Tony Anatrella, một chuyên gia tâm lý, đang làm cố vấn cho Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại Phi Châu hãy đề cao cảnh giác trước ý thức hệ về phái tính hiện đang được một số tổ chức quốc tế quảng bá tại lục địa này. Phát biểu tại một hội nghị của Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar diễn ra tại Ghana, Đức ông Anatrella nói rằng, hiện có một số tổ chức cứu trợ và cơ quan quốc tế đang rao truyền một ý thức hệ không lành mạnh để giải quyết các vấn đề của Phi Châu. Các tổ chức này đang phổ biến những tư tưởng đi ngược lại với bản tính con người và luật tự nhiên. Một cách đặc biệt, theo vị cố vấn của Tòa Thánh, các tổ chức này đang quảng bá điều mà Ngài gọi là ý thức hệ về phái tính. Theo ý thức hệ này, không hề có bản tính con người, bởi vì con người chỉ là kết quả của văn hóa. Đức ông Anatrella nói rằng, ý thức hệ này cũng có một tác động có tính cách mạnh như chủ nghĩa Marxist. Nhưng thay cho đấu tranh giai cấp, thì chủ nghĩa này lại nói đến chiến tranh phái tính. Đức ông cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế khẳng định rằng, một ý thức hệ như thế không thể hòa hợp với giáo lý Kitô giáo. Tin Kandamal, Ấn Độ. Một tòa án tại Ấn Độ kết án 16 thủ phạm các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa. Một tòa án đặc biệt được thiết lập để xét xử các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, miền Đông Ấn Độ, cách đây 2 năm. Đã kết án 3 năm tù các thủ phạm chủ mưu cuộc bạo động. Tòa này cũng ra lệnh cho các tội phạm phải đền bù những thiệt hại cho những nhà cửa bị đốt phá tại làng Sinkrigam, quận Kandamal. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 23 tháng 8 năm 2008, các nhóm ấn giáo quá khích đã tấn công các tín hữu Kitô, gây thiệt mạng cho trên 90 tín hữu Kitô, phá hủy trên 5.000 ngôi nhà của các tín hữu Kitô và đốt phá 300 nhà thờ cũng như cơ sở các giáo hội. Trước khi trật tự được vãn hồi, đã có trên 500.000 người phải đi lánh nạn. Tin Colombo, Sri Lanka. Các đức giám mục Sri Lanka yêu cầu chính phủ nước này bãi bỏ thiết quân luật. Trong nỗ lực nhằm kiến tạo sự hòa giải giữa hai miền Nam Bắc sau cuộc nội chiến, các vị lãnh đạo giáo hội tại Sri Lanka đã yêu cầu chính phủ nước này hãy chấm dứt lệnh thiết quân luật và phục hồi các quyền dân sự. Trong một cuộc gặp gỡ của các linh mục và tu sĩ đến từ nhiều nơi trên toàn quốc hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua, Đức cha Malcolm Ranchit, Tổng giám mục thủ đô Colombo, kêu gọi xây dựng hòa giải và đoàn kết dân tộc. Các tham dự viên cuộc gặp gỡ đã bày tỏ một số quan ngại về những khó khăn và đau khổ mà dân chúng đang trải qua trong các trại tị nạn. Hiện nạn bắt cóc, đòi tiền chuộc, sách nhiễu và lạm dụng tình dục phụ nữ, mất tự do di chuyển vẫn còn tiếp tục diễn ra tại một số vùng. Sau khi lắng nghe phát biểu của các linh mục và tu sĩ đang làm việc cho người tị nạn và những khu tái định cư, Đức Tổng giám mục Colombo nhìn nhận rằng, giáo hội luôn tích cực trong việc phục vụ những người đau khổ. Theo Ngài, phương thế tốt nhất để bình thường hóa tình hình tại miền Đông và miền Bắc Sri Lanka vẫn là đối thoại. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Theo tin của hãng thông tấn Forum 18 News, diễn đàn tin tức 18, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên can thiệp vào nội bộ của các cộng đồng Do Thái, chính thống giáo và Armeni tông truyền. Diễn đàn 18 nói rằng chính phủ tạo áp lực một cách đặc biệt mỗi khi các cộng đồng tôn giáo này phải chọn các nhà lãnh đạo mới. Diễn đàn này quan ngại rằng, việc can thiệp này tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về tính trung lập của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề tôn giáo. Đây là vấn đề luôn được Liên Âu nêu lên mỗi khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập vào tổ chức này. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ luôn khẳng định tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng luật pháp của quốc gia này lại không nhìn nhận tính cách pháp nhân của bất cứ cộng đồng tôn giáo nào. Do đó, không một nhóm tôn giáo nào có thể được quyền sở hữu hay có bất cứ đặc ân pháp lý nào khác. Chính phủ luôn có lý do để can thiệp vào chuyện nội bộ của các tôn giáo. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Ấn Độ hân hoan chào đón Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo thuộc ba nghi lễ khác nhau tại Ấn Độ đã hân hoan chào mừng Đức cha Salvatore Benacchio, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này. Cha Thomas D'Aquino Sigera, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, giáo hội tại Ấn Độ rất sung sướng được đón tiếp Đức Tân Sứ Thần. Linh mục này nói rằng, Ấn Độ cần phải có Sứ Thần Tòa Thánh, bởi vì Tòa Sứ Thần đã trống ngôi từ 7 tháng nay. Đức cha Benacchio, người Ý, năm nay 57 tuổi, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm để thay thế Đức cha Pedro Lopez Quintana. Vừa đến Ấn Độ ngày mùng 9 tháng 8 vừa qua, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tuyên bố, đây là lần đầu tiên tôi đến Ấn Độ. Tôi sẽ làm việc trong sự hiệp thông với các giáo hội tại Ấn Độ. Trước khi đến Ấn Độ, Đức cha Benacchio đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Singapore, Cambodia, cũng như khâm sứ Tòa Thánh tại Myanmar, Lào, Malaysia và Brunei trong 7 năm qua. Giáo hội tại Ấn Độ gồm 3 nghi lễ: Latin, Siromalabar và Siromalankara. Giáo hội thuộc nghi lễ Latin đã được các nhà thừa sai Âu Châu truyền đến Ấn Độ vào thế kỷ thứ 15. Trong khi đó, các giáo hội thuộc nghi lễ Đông phương đã có từ thời Thánh Tôma Tông Đồ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh sẽ chính thức nhận nhiệm sở mới sau khi trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Ấn Độ. Tin Seoul. Các giáo hội Tin Lành tại Nam Hàn và Nhật Bản tuyên bố rằng thỏa ước sáp nhập Triều Tiên vào Nhật Bản không có giá trị. Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố để đánh dấu 100 năm hiệp ước sáp nhập Triều Tiên vào Nhật Bản ngày 29 tháng 8 năm 1910, Hội đồng các giáo hội Tin lành Nam Triều Tiên và Hội đồng các giáo hội Tin lành Nhật Bản khẳng định rằng hiệp ước sáp nhập này không có giá trị ngay từ đầu. Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, cả hai hội đồng giáo hội Tin lành này đều nói rằng họ muốn quốc hội của hai nước hãy tuyên bố rằng hiệp ước nói trên và việc Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên trong 35 năm là không có giá trị và bất hợp pháp. Các giáo hội này cũng yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải duyệt lại các luật về đền bù cho các nạn nhân trong thời kỳ chiếm đóng, nhất là các phụ nữ Triều Tiên. Tuyên ngôn kêu gọi chính phủ Nhật Bản phải bảo đảm tư cách thường trú nhân cho người đại hàn hiện sống tại Nhật Bản, cũng như nhìn nhận các quyền của họ như một nhóm thiểu số, bởi vì họ đã bị cưỡng bách phải đến Nhật Bản. Theo tuyên ngôn chung của các giáo hội Tin lành Nam Hàn và Nhật Bản, bởi vì Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về việc chia đôi Nam Bắc Triều Tiên, cho nên chính phủ nước này phải đền bù và thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản, ông Naoto Kan, cũng cho công bố một tuyên ngôn khẳng định rằng, việc Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên đã diễn ra ngược lại với ý muốn của nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản không hề nói rằng thỏa ước sáp nhập Triều Tiên là bất hợp pháp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của các vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ trước phán quyết của một thẩm phán liên bang về hôn nhân đồng tính do Hoàng Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Luật pháp tại một số quốc gia đã nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Tại Hoa Kỳ, một số bang cũng đã thông qua luật đặt hôn phối của những người đồng tính ngang hàng với định chế hôn nhân truyền thống, tức hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Riêng tại bang California, mới đây phán quyết của một thẩm phán liên bang liên quan đến hôn phối của những người đồng tính đã gây ra những phản ứng mạnh liệt nơi các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo. Năm 2008, bang California cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về điều được gọi là đề nghị số 8. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy dân chúng trong tiểu bang đã yêu cầu phải giữ nguyên định nghĩa truyền thống của hôn phối là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Nói cách khác, người dân California không chấp nhận hôn phối của những người đồng tính. Thế nhưng mới đây, ông Vaughn Walker, một thẩm phán tại tòa án quận Bắc California, lại đưa ra một phán quyết đi ngược lại với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý trên đây. Trong phán quyết, thẩm phán Walker tuyên bố rằng đề nghị số 8 không có bất cứ cơ sở hợp lý nào khi không cho những người đồng tính được kết hôn với nhau. Ông khẳng định rằng đề nghị số 8 là điều vi hiến. Hội đồng Công giáo California rất lấy làm tiếc về một phán quyết như thế. Ông Edward Dolasi, giám đốc điều hành của hội đồng, nói rằng nếu thẩm phán Walker xem hôn phối truyền thống giữa người nam và người nữ như một định chế vô lý và có tính cách kỳ thị, thì đây quả là một hành động bất công đối với định chế hôn nhân cũng như góp phần vào việc làm cho các gia đình có cha có mẹ phải tan rã. Theo ông, những người đồng tính có tất cả mọi quyền để yêu thương, để sống với và nâng đỡ người khác, nhưng các tòa án không bất cứ quyền nào để bóp méo ý nghĩa của hôn phối đích thực. Phản ứng trước phán quyết trên đây, Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám mục Chicago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng hôn phối giữa một người nam và một người nữ là nền móng của bất cứ xã hội nào. bác bỏ phán quyết mà thẩm phán Walker đã đưa ra hôm ngày 4 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, lạm dụng luật pháp để thay đổi bản chất của hôn phối là xem thường công ích. Theo ngài, không có gì thảm hại bằng khi một thẩm phán liên bang đảo lộn ý muốn minh bạch của dân chúng khi họ bảo vệ định chế hôn nhân. Không một tòa án dân sự nào có quyền đi ngược lại điều đã được thiên nhiên quy định. Về phần mình, Đức cha Joseph Kurt, Tổng giám mục Louis Finn, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hôn nhân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng quả quyết rằng bất cứ ở đâu có tổ chức trưng cầu dân ý, dân chúng Mỹ đều khẳng định rằng hôn nhân chỉ có thể có giữa một người nam và một người nữ mà thôi. Một định nghĩa như thế về hôn phối không hề là vô lý hay không hợp pháp. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hôn nhân tuyên bố, hôn nhân là nền tảng và thiết yếu cho phúc lợi của xã hội hơn bất cứ cơ chế nào khác. Thật không thể tưởng tượng được khi tòa án phán quyết rằng có sự xung đột giữa hôn phối và hiến pháp. Phản ứng mạnh mẽ hơn ai hết, Đức cha Thomas Ohms, Giám mục Bonis, bang Arizona nói rằng phán quyết chống lại đề nghị số 8 là một hành động gây nguy hại cho chính nền văn hóa Hoa Kỳ. Trong một tuyên ngôn được cho phổ biến trên mạng của giáo phận hôm thứ Ba vừa qua, Đức cha Ohms viết rằng, không thể làm ngơ trước phán quyết lệch lạc của thẩm phán Walker. Theo Đức giám mục Bonis, xem hôn phối của những người đồng tính như một quyền không phải là một ý tưởng mới mẻ của thế kỷ 21. Nó chỉ là một sai lầm đã có từ hơn 2.000 năm qua, nhưng nay mặc lấy một hình thức mới mà thôi. Ngài lặp lại lời Đức cha Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hôn nhân đã nói, bất cứ nơi nào có tổ chức trưng cầu dân ý, người dân Mỹ đều khẳng định rằng hôn phối chỉ có thể có giữa một người nam và một người nữ mà thôi. Theo Đức cha Om, chỉ có một số ít thẩm phán sử dụng quyền lực tư pháp của mình để chống lại ý dân. Đức giám mục Bonis khẳng định rằng bảo vệ bản chất đích thực và mục đích của hôn phối không hề là một hành động kỳ thị đối với những người đồng tính. Ngoài giáo hội Công giáo, nhiều giáo hội Kitô khác cũng ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về đề nghị số 8. Riêng giáo hội Mormon đã bị các nhóm tranh đấu cho quyền của những người đồng tính chỉ trích vì đã tài trợ cho việc tổ chức đề nghị số 8.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Lặp lại lời cam kết mỗi ngày. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Buổi tối trước ngày sinh thứ 28, cố mục sư Martin Luther King đứng đằng sau bục giảng của một nhà thờ tại Montgomery, bang Alabama. Nhà của ông vừa mới bị đặt bom. Ông mất ngủ vì lo sợ trước những lời đe dọa đến tính mạng và gia đình. Tương lai của chiến dịch tranh đấu cho nhân quyền tại Montgomery ngày càng mờ mịt. Lần đầu tiên trong cuộc sống công khai, vị mục sư sống chết cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ này đã bật khóc thành tiếng. Trong tiếng ngất, ông cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con hy vọng rằng sẽ chẳng có ai sẽ chết vì cuộc tranh đấu cho tự do tại Montgomery này. Dĩ nhiên, chú biết là con không muốn chết. Nhưng nếu có ai phải chết, thì người đó phải là con. Miệng vị mục sư vẫn còn mở, nhưng không còn một lời nào được thốt ra nữa. Ông ngất đi, và các mục sư đứng bên cạnh đã đến dìu ông về chỗ ngồi. Các cử tòa reo hò, Chúa Thánh Thần đã thực sự xuống trên vị mục sư trẻ vừa tốt nghiệp tại Đại học Boston. Về sau, cố mục sư King luôn cảm thấy bối rối khi nghĩ lại biến cố ấy. Thánh Thần đã báo trước cái chết đau thương mà ông sẽ trải qua vào năm 1968. Khi một thần linh vô hình và một con người gặp nhau, nhiều điều kỳ lạ có thể xảy ra. Nhưng dĩ nhiên, những điều kỳ lạ ấy không đương nhiên xảy ra cho mọi người. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng nói đến Chúa Thánh Thần như đấng an ủi và phù trợ. Trong bữa ăn cuối cùng, Ngài nói với các môn đệ như sau. Đấng an ủi là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ nhân danh Thầy sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con những gì Thầy đã nói với các con. Ngài sẽ mang lại vinh quang cho Thầy bằng cách cất đi những gì là của Thầy và làm cho các con biết. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ quả thật đang cư ngụ trong linh hồn các tín hữu. Và chẳng có sức mạnh nào có thể kéo Thánh Thần ra khỏi tâm hồn họ, trừ phi là chính họ. Một chuyên gia tâm lý đã nghiên cứu về phản ứng của 25 người Tây Phương. Trong số này, 13 người đã từng là nhà truyền giáo. Tất cả đều bị những người Cộng sản Trung Hoa giam tù và tẩy não. Các cai tù Cộng sản được giao cho nhiệm vụ phải thanh tẩy khỏi đầu óc của các tù nhân điều mà họ gọi là những tư tưởng sai lầm do chủ nghĩa đế quốc và tư bản nhồi nhét. Để làm như thế, họ phải dùng những kỹ thuật tra tấn và cưỡng bách. Các tù nhân bị cưỡng bách phải đứng, hai tay bị trói ra phía sau, chân mang xiềng xích trong nhiều ngày và ngay cả trong nhiều tuần lễ. Trong trạng thái không được ngủ nghỉ như thế, họ phải nghe các bạn tù khác lặp đi lặp lại điều mà những người Cộng sản gọi là tư tưởng đúng. Cứ mỗi lần không lặp lại tư tưởng đúng ấy, tù nhân lại bị đánh đập. Người có ý chí kiên quyết đến đâu, thì sau 3 năm cũng đều ngã gục dưới những cuộc tra tấn và tẩy não như thế. Hầu như cuối cùng người tù nào cũng đành phải nhận tội và ký tên vào bản nhận tội. Hầu như người nào cũng phải chứng kiến cảnh tẩy não những người tù mới đến. Khi được trả tự do và trở về Tây Phương, cả 25 người đều ngơ ngác sợ hãi. Nhưng không bao lâu sau đó, sau khi đã hồi phục, tất cả đều lên án chế độ tra tấn và tẩy não dã man của chế độ Cộng sản Trung Quốc, vốn chủ trương cưỡng bách người dân phải tin và tuyên xưng các tín điều Cộng sản. Chúa Giêsu chưa từng tẩy não bất cứ ai. Trái lại, Ngài mô tả cái giá phải theo Ngài bằng một hình ảnh mà ai cũng có thể hình dung được. Đó là, hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà đi theo ta. Ngài không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì trên bất cứ ai. Trái lại, Ngài để cho con người được tự do lựa chọn và ngay cả khước từ Ngài. Đúng một cách thế, bất cứ sự thay đổi nào mà Thiên Chúa thực hiện trong tâm hồn con người cũng đều không phải là kết quả của một sự cưỡng bách từ bên ngoài, mà là tác động từ bên trong của Chúa Thánh Thần, là đấng làm cho sự sống mới bừng lên và biến đổi từ bên trong tâm hồn con người. Những từ ngữ được Chúa Giêsu dùng để nói về Chúa Thánh Thần như đấng an ủi, đấng phụ trợ hay đấng cố vấn, đều hàm ý một tiến trình nội tâm chậm rãi với những khởi đầu và nhiều mò mẫm. Sau khi đã duyệt qua nhiều từ được Kinh Thánh dùng để chỉ Chúa Thánh Thần, tác giả James Whiston tóm lược tất cả trong từ bạn hữu. Thánh Thần thiết yếu là một người bạn. Một người bạn đích thực luôn quan tâm đến những sở thích, quyền lợi của người bạn của mình. Đôi khi, cũng như một người bạn tốt, Chúa Thánh Thần phải sử dụng một tình yêu cứng rắn để nhắc nhở chúng ta về những gì cần phải thay đổi. Nhưng khi chúng ta cảm thấy trống rỗng, bị hiểu lầm và cô đơn, Chúa Thánh Thần sẽ mang lại cho chúng ta sự an ủi và vỗ về. Nhưng trên hết mọi sự, Chúa Thánh Thần luôn nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Các tín hữu Kitô chúng ta thường chia sẻ cho nhau một trong hai giải pháp: hãy làm điều đúng, hoặc hãy sửa sai điều quấy. Trong khi đó, đọc lại Tân Ước, chúng ta thấy một giải pháp khác là hãy làm toát ra điều tốt. Điều tốt ở đây chính là Chúa Thánh Thần, đấng đang sống trong chúng ta với tất cả quyền năng của Thiên Chúa. Một cách nào đó, Chúa Thánh Thần hoạt động như một cố vấn hôn nhân. Ngài an ủi những khi chúng ta đau khổ. Ngài trấn an mỗi khi chúng ta bối rối và sợ hãi. Kinh Thánh không ngừng nói đến Chúa Thánh Thần như một sức mạnh nội tâm, không đè bẹp, tra tấn hay cưỡng bách, nhưng khuyến dụ và thuyết phục. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể giản lược cuộc sống hôn nhân thành một công thức. Điều này cũng đúng về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Sống với Chúa là đi vào một quan hệ với một hữu thể tự do, rất khác biệt với tôi, nhưng lại chia sẻ với tôi nhiều điều. Không có mối quan hệ nào thách thức cho bằng hôn nhân. Mỗi ngày khi thức dậy là lúc phải lặp lại cam kết trung thành với nhau. Đây cũng chính là sự cam kết mà người tín hữu phải không ngừng lặp lại mỗi ngày. Đó là quy luật của tình yêu, dù là tình yêu giữa hai con người hữu hình hay giữa mỗi người với Thiên Chúa tình yêu. Tụ trung, đó là một cuộc chiến đấu và làm lại từng ngày. Tác giả Miguel de Unamuno đã viết như sau: những ai nói rằng họ tin Thiên Chúa nhưng không yêu mến cũng chẳng kính sợ Ngài, là những kẻ không tin Ngài, mà chỉ tin vào những người đã dạy họ tin có Thiên Chúa. Những ai nghĩ rằng họ tin Thiên Chúa, nhưng không có một chút đam mê nào trong trái tim, một chút khắc khoải nào trong tâm trí, một chút nghi ngờ hay ngay cả một chút thất vọng nào, những người đó chỉ tin vào ý tưởng trừu tượng, chứ không tin vào chính Thiên Chúa. Với suy tư trên đây của tác giả Unamuno, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục căn cước người Kitô hôm nay, chúng ta bắt đầu với câu hỏi của một người thông luật đặt ra cho Chúa Giêsu. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Với câu hỏi này, chúng ta nghe dường như thật là quen thuộc với từng người chúng ta, bởi vì thật ra ý nghĩa của câu hỏi này tương tự với câu hỏi mà chúng ta đã được học và thuộc nằm lòng ngay khi chúng ta còn học giáo lý dở lòng. Sách giáo lý Tân Định cũng có một câu hỏi tương tự như vậy. Ta sống ở trên đời này để làm gì? Và câu trả lời chung cho cả hai câu hỏi này là, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình ngươi. Đây cũng chính là hai giới răn quan trọng nhất đã gồm tóm tất cả mọi lề luật mà Chúa Giêsu đã dạy cho mọi người chúng ta. Như thế, rõ ràng là mục đích tối hậu của mỗi người chúng ta khi sống ở trên trần gian này là phải sống như thế nào để đạt được sự sống đời đời. Đó là ý nghĩa của cuộc đời. Để đạt được mục đích đó và để cho cuộc đời chúng ta thật sự có ý nghĩa, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta giới răn yêu thương. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương người thân cận như chính mình. Chúng ta ai cũng thuộc và biết rõ giới răn này, thế nhưng quen thuộc và biết rõ thôi thì không đủ. Nhưng quan trọng là chúng ta phải sống, phải thực hành giới răn này trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vì Chúa Giêsu đã nói, phúc cho những ai biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa và yêu mến người thân cận của mình, trong khi chúng ta không biết Chúa là ai, không biết người thân cận của mình như thế nào? Trong Tin Mừng của Thánh Luca, chương 10 câu 25 đến 37 kể rằng, có một người thông luật đã đến hỏi Chúa Giêsu, vậy ai là người thân cận của tôi? Thay vì trả lời, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người Samaria tốt lành. Có một khách bộ hành đi từ Jerusalem xuống Jericho, bị bọn cướp đánh như tử, trấn lột, rồi bỏ nằm nửa sống nửa chết bên lề đường. Trong khi hai thầy Tư Tế và Lê Vi tránh qua bên kia mà đi, thì người Samaria ngoài đạo lại dừng chân, lấy tình yêu thương mà tận tình băng bó vết thương, đem nạn nhân về nhà trọ mà chăm sóc. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy người thông luật cũng như muốn dạy mỗi người chúng ta rằng, người thân cận của chúng ta là những người đang gặp khốn khó trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Họ là những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người tội lỗi, bị xã hội bỏ rơi và khinh khi. Họ là những người bất hạnh, đau khổ, thất vọng vì cảm thấy cô đơn, lạc lõng, thiếu vắng tình người, thiếu sự quan tâm, cảm thông của đồng loại, vân vân. Tóm lại, người thân cận của chúng ta chính là những người đang thiếu những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống. Họ rất cần tình yêu thương, sự giúp đỡ dấn thân phục vụ của từng người chúng ta. Hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta dừng lại ở chỗ nhận ra người thân cận của mình là ai, mà Ngài muốn chúng ta phải ý thức trở nên người thân cận của anh chị em của mình qua việc dấn thân phục vụ hết mình cho những nhu cầu của họ. Do đó, kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu đã hỏi người thông luật rằng, vậy ai là người thân cận của kẻ bị cướp? Và người thông luật đáp, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót. Chúa Giêsu bảo ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 37. Thật rõ ràng, người Samaria nhân hậu trong dụ ngôn chính là mẫu gương thực thi tình yêu thương mà Chúa Giêsu muốn mọi người chúng ta noi theo. Ông đã sống luật yêu thương một cách tuyệt vời, đó là ông yêu thương bằng chính việc làm. Yêu không chỉ nói những lời nói suông, những lời nói hay ho, để rồi sau đó phủi tay không làm gì cả, mà yêu thương chính là nói và làm luôn đi đôi với nhau. Làm thực sự bằng cả con tim, với hết khả năng của mình, những việc làm cụ thể phát xuất từ con tim yêu thương chân thành thường hùng hồn hơn những lời nói suông trống rỗng. Con đường dài nhất là con đường từ trái tim đến đôi tai. Chúa Giêsu muốn chúng ta đi hết con đường dài đó. Hãy đi và làm như vậy. Pascal đã nói, khuyết tật lớn nhất của một người là phục vụ quá ít cho những kẻ họ yêu thương. trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy sở dĩ người ta không dám dấn thân hết mình để phục vụ cho những người anh chị em khốn khó xung quanh mình là vì họ không có đủ tình yêu thương, không đủ can đảm để vượt qua những nỗi sợ. Sở dĩ thầy Tư Tế và thầy Lê Vi trong dụ ngôn tránh qua bên kia người bị nạn mà đi là vì các thầy sợ ô uế khi đụng vào xác chết, sợ bọn cướp còn ẩn nấp đâu đây, sợ rắc rối phiền hà liên lụy đến bản thân. Cũng vậy, sở dĩ chúng ta không dám làm một cái gì đó cho người anh chị em của chúng ta khi họ cần chúng ta giúp đỡ là vì chúng ta sợ phải thiệt thôi, sợ tốn công sức, sợ mất thời gian, sợ phải trả giá, sợ ảnh hưởng đến địa vị, danh vọng, sợ đụng đến sự an toàn, tiện nghi của mình. Chúng ta muốn được yên thân hơn là hiến thân, hy sinh chấp nhận hao mòn vì phục vụ người khác. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đã tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra cho tôi nếu tôi dừng lại và săn sóc người anh em bị đánh như tử kia? Trái lại, người Samaria đã đảo ngược câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra cho người anh em bị đánh như tử nếu tôi không dừng lại và chăm sóc người ấy? Người Samaria tốt lành đã xả thân vào một hành động dị tha đầy nguy hiểm vì ông mang trong mình một tình yêu lớn lao. Thật vậy, yêu thương là giới răn quan trọng nhất và là cốt lõi của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Khi đã mang trong tim tình yêu rồi, chúng ta sẽ biết phải làm gì cho người anh em. Khi đã yêu rồi, chúng ta sẽ có sáng kiến để xả thân vì mọi người, nhất là những người nghèo hèn đau khổ. Khi đã yêu thương rồi, chúng ta sẽ biết cách làm cho kẻ xa lạ nên người thân cận, kẻ thù địch nên người bạn tốt, chỉ cần chúng ta dám dừng lại, đến gần, dám hy sinh quên mình để dấn thân phục vụ cho anh chị em của mình. Khi đề cao người Samaria, Chúa Giêsu muốn chúng ta cũng phải là những người dấn thân phục vụ bằng tất cả con tim yêu thương. Con đường Jerusalem tới Jericho chính là con đường đời của mọi người chúng ta. Trên con đường này không thiếu những người bất hạnh, đau khổ đang ở giữa chúng ta. Có thể họ là những người cha, những người mẹ, người chồng, người vợ, những người bạn, người láng giềng bên cạnh chúng ta. Họ đang rất đau khổ trong tâm hồn mà không ai biết đến. Họ đang cần được chúng ta quan tâm, phục vụ, chăm sóc. Chúng ta có nhận ra được những đau khổ, những nhu cầu của họ không? Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho có nhiều khả năng phục vụ. Một lời an ủi động viên, một cử chỉ thân ái, một thái độ quan tâm cảm thông, một sự giúp đỡ thiết thực, chính là chút rượu và chút dầu soi dịu những thương đau cho những người anh chị em mình đang gặp đau khổ. Lạy Chúa, cuộc sống đạo của chúng con sẽ trở nên mất hết ý nghĩa nếu cái cốt lõi của đạo là tình yêu thương không được chúng con đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Xin đừng để chúng con sống với con tim chai đá, ích kỷ, dửng dưng trước những đau khổ của anh chị em mình, nhưng hãy dạy chúng con biết chạnh lòng thương xót và sẵn sàng dấn thân giúp đỡ những ai đang cần đến chúng con, dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Amen. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người. Hạnh phúc thay cho những ai sống. con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho những tim treo bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha. Khóc tan sầu, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi người khao khát trọn lành, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời. Dù cho những tim treo bước được xa, hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một bạn gái đã chia sẻ một câu chuyện như sau. Chị bạn học chung đại học với tôi lập gia đình khá muộn, 35 tuổi mới mang thai đứa con đầu lòng. Khi thai được 5 tháng, bác sĩ cho chị biết tin dữ đó là thai nhi có dấu hiệu của hội chứng Down. Hai vợ chồng đã đi nhiều bệnh viện để xét nghiệm, kết quả giống nhau. Và lời khuyên đầu tiên của các bác sĩ luôn luôn là bỏ đi. Tất cả bạn bè nghe chị tâm sự đều khuyên bỏ cái thai, họ hàng thân thích cũng khuyên nên bỏ. Mọi người đều có chung một lý lẽ đó là nếu sinh ra, cả cha mẹ và đứa bé sẽ khổ suốt đời, hãy dành thời gian và cơ hội cho đứa thứ hai. Tôi lại nghĩ khác mọi người. Có thể cực đoan nhưng tôi vẫn cho rằng, một đứa con bệnh đau thì sẽ không nghiện ma túy, không đua đòi, quậy phá, không bài bạc, lạng lách, đua xe. Nói chung, mấy đứa con lành lặn cũng chứa đầy nguy cơ gây đau khổ cho cha mẹ. Chỉ là nghĩ vậy, chứ chị mà hỏi tôi chưa chắc dám nói ra điều ấy. Tôi sợ trách nhiệm. Chồng tôi nghe tôi kể lại thì nói rằng, chị ấy nên bỏ. Anh cho rằng, thà không biết, biết mà vẫn giữ lại là sai lầm và có lỗi. Không biết chị và người chồng đã suy nghĩ gì, nhưng sau đó tôi nghe tin họ quyết định giữ lại cái thai. Một người bạn bảo rằng, vì thai đã hơn 5 tháng nên chị thấy thương quá, không bỏ được. Còn tôi cho rằng, chỉ có đức tin và sự hiểu biết, cộng với tình yêu và sự ủng hộ của chồng đã giúp cho chị có một quyết định mạnh mẽ như vậy. 2 năm sau gặp lại họ, tôi và mọi người hết sức bất ngờ khi thấy con gái chị cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh. Vậy là y học hiện đại đã nhầm. Và bằng tình yêu vô bờ đối với con và một chút may mắn, họ đã giành lại được một thiên thần từ tay số phận. Quý vị và các bạn thân mến, để có một sự chọn lựa giữ lại đứa con bị hội chứng Down sau kết quả siêu âm, hai vợ chồng trẻ chắc chắn phải trải qua những cuộc đấu tranh tư tưởng một cách gay gắt. Và đó là một cuộc chiến đấu rất khó khăn bởi lẽ trong quan niệm của nhiều người, phá thai dường như không còn là một tội lỗi. Tất cả mọi người, kể cả người thân, đều khuyên họ nên hủy bỏ cái thai bệnh tật đó. Người ta mặc nhiên cho mình cái quyền quyết định trên sự sống của người khác.
Chẳng lẽ những thai nhi mang bệnh không phải là con người và không được quyền cất tiếng khóc chào đời hay sao? Người ta muốn tước đi cái quyền sống của em chỉ vì không muốn đối diện với những phiền toái, khổ cực khi em hiện diện trên cuộc đời này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quả quyết rằng, khi được ơn thánh trợ lực, lý trí con người mới có khả năng khám phá một số chân lý liên quan tới phẩm giá con người nhân bản. Ngài đã từng nói, ngay giữa các khó khăn và không chắc chắn, mọi người nếu biết thành thực mở lòng mình ra, đón nhận sự thật và sự tốt đều có thể nhờ ánh sáng của lý trí và hành động dấu ẩn của ơn thánh, vẫn có thể nhận biết giá trị thánh thiên từ lúc mới bắt đầu cho tới lúc kết thúc của sự sống nhân bản được viết thành luật tự nhiên trong trái tim họ. Trích Phúc Âm Sự Sống số 2. Và một bé gái cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh quả là một phần thưởng bất ngờ mà Chúa muốn dành cho một quyết định đầy đạo đức của cặp vợ chồng trẻ. Khi mỗi mầm sống được hình thành, thì người mẹ đã mang trong bụng một con người, một nhân vị và nó có quyền được sống. Vì thế, dù đứa trẻ có như thế nào, thì chúng ta cũng không có quyền tước đi quyền sống của đứa bé đó. Giết con trẻ còn nằm trong bụng mẹ, dù là đứa trẻ tật nguyền với bất cứ lời biện minh nào, thì đó vẫn là một tội ác. Vì đó là hành động giết người, cho dù hành động đó có được sự hỗ trợ và đồng thuận của pháp luật và xã hội. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Thánh Cha Phaolô VI có viết, nếu con người không có toàn quyền, một thứ quyền vô hạn đối với thân xác của mình, thì lẽ tất nhiên họ cũng không có quyền hạn vô song đối với các khả năng tạo thành mầm sống. Vì các khả năng ấy có mục đích cố hữu là sinh ra sự sống do chính Thiên Chúa là nguyên lý. Như vậy, theo quan niệm của Giáo hội Công giáo, phá thai là đi ngược lại quyền sống của con người, làm tan vỡ nền móng gia đình, chống lại các giá trị đạo đức và luân lý. Nhưng theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca nạo phá thai từ bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Do đó, nếu so với số liệu các bé được sinh ra, thì cứ có một em bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Mẹ chân Phúc Teresa đã nói, trong một vụ phá thai, có hai chủ thể chết yểu, đó là đứa trẻ chưa sinh và lương tâm người mẹ. Thiết tưởng cũng cần thêm cái chết thứ ba, đó là sự liêm chính y khoa của người y sĩ khuyến cáo hay thi hành việc phá thai ấy. Lạy Chúa, sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết trân quý mạng sống của mình và của người khác, cho dù phải đối diện với bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng con cái là hồng ân của Chúa ban, hãy trân quý và đón nhận, cho dù chúng có thể là những thử thách mà Chúa muốn gửi đến trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người ngày chính tin quyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời. Hạnh phúc
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.